The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm, ngày 16 tháng 6, 2016, hồ sơ cá bị nhiễm độc trên bàn của Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm, Dược phẩm và Bộ Y tế Mỹ. Liệu sự kiện cá chết hàng loạt ở miền Trung có bị chìm xuồng? Và thưa ông Phó Tiến sĩ, người dân không phải là lũ nộm khi nghe ông nói về chuyện cá chết. Đó vẫn là những đề tài nóng cần được khai thác trong chương trình thời sự. Thế nhưng bây giờ và trước hết vẫn là bản tin chi tiết tối thứ Năm ngày 16 tháng 6, 2016.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Máy bay tìm kiếm chiến đấu cơ SUMK2 lại bị mất tích vào chiều tối hôm nay. Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết là chiếc CASA dùng tìm kiếm chiến đấu cơ bị rơi vào hôm 14 tháng 6, bỗng nhiên mất liên lạc khi bay trên vùng biển Bạch Long Vĩ thuộc Hải Phòng. Máy bay CASA 212 là thế hệ mới nhất của dòng máy bay C-212 do hãng Airbus chế tạo, có khả năng bay tuần tra dài 7 giờ đồng hồ. Đặc điểm nổi bật của CASA 212 là khả năng bay ở tốc độ và tầm bay thấp, được Việt Nam dùng trong công tác tuần thám ven biển. Đại tá Lê Kim Toàn, lữ đoàn trưởng lữ đoàn không quân 918, là cơ trưởng của chiếc chuyên cơ này. Phi hành đoàn tổng cộng 8 người vẫn chưa rõ tình trạng hiện nay ra sao. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết thì chiếc CASA khi bay ngang qua vị trí vừa nói thì xin hạ độ cao và bỗng dưng mất tín hiệu rồi không còn liên lạc được nữa. Khi bản tin này tới quý vị vẫn chưa có tin tức gì về chiếc CASA này.
Tập đoàn nhựa Formosa của Đài Loan hôm qua cho biết đã rời ngày bắt đầu hoạt động của nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh sang một ngày khác, nhưng chưa biết là đến bao giờ. Trước đó, theo dự kiến, lò số 1 của nhà máy thép Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 6 tới. Trong khi đó, báo chí tại Đài Loan cho hay, tập đoàn Formosa đã bị bắt phải rời ngày hoạt động của nhà máy thép và phải trả 70 triệu đô la tiền thuế. Theo báo chí Đài Loan, quyết định lùi ngày hoạt động là vì giới chức Việt Nam cần thêm thời gian để xem xét hồ sơ xin phép của tập đoàn Formosa. Tập đoàn Formosa đang phải đương đầu với những nghi ngờ từ dư luận Việt Nam về việc nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh đã thải chất độc ra môi trường biển, gây ô nhiễm, khiến hàng tấn cá chết dọc bờ biển miền Trung khoảng 2 tháng trước. Formosa đã bác bỏ những thông tin cho rằng tập đoàn này phải chịu trách nhiệm trước hiện tượng cá chết hàng loạt. Chính phủ Việt Nam hiện vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể gây hiện tượng cá chết hàng loạt.
Các dân biểu Đài Loan hôm nay lên tiếng thúc giục chính phủ nước này điều tra trách nhiệm của vụ tập đoàn Formosa liên quan đến cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam thời gian qua. Các dân biểu Đài Loan cho rằng nếu thực sự Formosa là bên gây ra hiện tượng cá chết ở miền Trung Việt Nam, thì điều này sẽ làm phương hại đến chính sách khuyến khích đầu tư vào khu vực Đông Nam Á của bà Tổng thống Thái Anh Văn. Đây là chính sách nhằm làm giảm ảnh hưởng phụ thuộc vào Trung Quốc đối với Đài Loan. Ông Chan Yu-ji, Chủ tịch Hiệp hội Chuyên gia Pháp lý về Môi trường nói rằng Đài Loan cần phải đảm bảo là công ty Formosa đáp ứng được các tiêu chuẩn về lao động, nhân quyền và môi trường quốc tế. Ông David Wan thuộc Cơ quan Đầu tư Đài Loan cho biết là Đài Loan đã đề nghị giúp chính phủ Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết nhưng bị từ chối. Hồi tháng 4 vừa qua, sau khi có hiện tượng cá chết hàng loạt, Formosa đã bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn này gây ra hiện tượng này. Chính phủ Việt Nam lúc đó cũng cho biết chưa có bằng chứng cụ thể xác định có mối liên quan giữa Formosa và hiện tượng cá chết. Tuy nhiên, tập đoàn Formosa đã từng có những tai tiếng trước đó về môi trường ở một số quốc gia mà tập đoàn này đầu tư như ở Texas, Mỹ và ở Sihanoukville ở Campuchia.
Trung Quốc hôm nay lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vì đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, mặc dù người đứng đầu Nhà Trắng đã đón vị lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng lưu vong qua cửa hậu. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khạng nói dù lãnh đạo Hoa Kỳ gặp Đức Đạt Đai Lạt Ma theo cách nào đi chăng nữa, thì cuộc gặp vẫn vi phạm những lời hứa của Mỹ là nhìn nhận Tây Tạng như một phần của Trung Quốc, không ủng hộ sự độc lập cho Tây Tạng và không ủng hộ các hoạt động gây ly khai. Cuộc gặp này sẽ gây phương hại đến lòng tin và sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong tuyên bố sau cuộc gặp, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã khuyến khích đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và những đại diện của Trung Quốc để giảm căng thẳng và giải quyết những khác biệt. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với việc bảo tồn truyền thống ngôn ngữ, văn hóa và tín ngưỡng độc đáo của người Tây Tạng, bảo vệ nhân quyền cho người Tây Tạng ở Trung Quốc. Tổng thống Obama đã tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tổng cộng 4 lần kể từ khi ông nhậm chức. Lần gặp nào cũng là cuộc họp kín.
Tổng số nợ của Trung Quốc lớn gấp 2 lần thu nhập GDP của nước này. Một chuyên gia kinh tế của chính phủ Trung Quốc cho biết là mối liên kết giữa số nợ này và nền công nghiệp là đáng lo ngại. Có thể dùng cụm từ chết người để diễn tả chính xác sự nguy hiểm của nó. Nợ Trung Quốc tăng vọt khi Bắc Kinh quyết định dễ dàng trong tín dụng và phân lời rẻ để kích thích kinh tế đã gây ra một khoản nợ khổng lồ từ các chi tiêu lớn cũng như tiêu xài hoang phí của các cơ quan chính phủ. Trung Quốc nợ 25.600 tỷ đô la vào năm ngoái, tương đương với 249% GDP. Tuy nhiên, theo ông Li Yang, một nhà nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, thì con số này còn thấp nếu so với thực tế. Công ty tư vấn thuộc tập đoàn McKinsey nói rằng tổng nợ của nước này đã lên đến 28.000 tỷ vào giữa năm 2014. Điều lo sợ của các chuyên gia kinh tế Bắc Kinh là người vay tiền của ngân hàng nhà nước đều là các cơ quan chính phủ, do đó không thể đòi nợ nếu các cơ quan này thất bại hay phá sản vì lý do nào đó, kể cả tham nhũng.
Phát biểu hồi đầu tuần này, ông David Lipton, phó giám đốc quản lý quỹ tiền tệ quốc tế, đã chỉ ra rằng vay doanh nghiệp của Trung Quốc là mối quan tâm lớn, và ông cảnh báo rằng đây là vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết nếu không muốn nền kinh tế suy sụp. Hôm thứ Tư, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố các khoản vay mới của các ngân hàng tăng lên 985.000 tỷ nhân dân tệ vào tháng 5 so với 555.000 tỷ nhân dân tệ vào tháng 4. Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6,9% trong năm ngoái.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu chương trình thời sự. Cá chết tại Việt Nam không hẳn chỉ người Việt trong nước mới là nạn nhân trực tiếp, mà cho dù ở cách xa hàng chục ngàn cây số, thì nỗi ám ảnh cá chết đối với người Việt sống ở nước ngoài không phải chuyện nhỏ. Một trong những sự băn khoăn chống đối ấy là bức thư gửi cho bà Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ cũng như cơ quan FDA, báo động nguồn cá nhiễm độc từ Việt Nam do một nhóm chuyên gia Việt Kiều soạn thảo. Mạc Lâm có thêm chi tiết trong bài sau.
Ngay từ lúc tin cá chết dày đặc dập 4 tỉnh miền Trung, người Việt sống ở Mỹ đã có hiện tượng ra chợ mua nước mắm về trữ trong nhà khi nghe tin cá chết được thu mua và chở về miền Nam để làm nước mắm. Câu chuyện tưởng như đùa này thật ra cho thấy mối quan tâm của người Việt xa xứ đến chính bữa cơm trong gia đình họ, chứ hoàn toàn không bắt nguồn từ ý thức chia sẻ những biến cố trong nước có liên quan đến môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Sự lo sợ hải sản hay cá xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ khiến người Việt nhiều nơi đã không dám ăn bất cứ loại cá nào từ Biển Đông, ngay cả nguồn cá từ Trung Quốc hay Đài Loan cũng bị nhìn dưới ánh mắt nghi ngờ. Hình ảnh những con cá chết trắng bờ xuất hiện hàng ngày trên mạng xã hội và Internet khiến giới trẻ hải ngoại chia sẻ mối lo về môi trường ngày càng nhiều, bởi họ biết rằng cá, hải sản sẽ đến trực tiếp bàn ăn của họ và hậu quả nhiễm độc không phải là chuyện xa vời. Từ những thực tế này, một nhóm trí thức tại California quyết định lên tiếng với chính phủ Mỹ. Họ là dược sĩ Christina Cao, Joe Long và kỹ sư hóa học Đỗ Thành Công, cùng hợp nhau lại soạn thảo văn bản gửi cho FDA yêu cầu kiểm nghiệm những lô hàng hải sản nhập khẩu vào Mỹ có nguồn gốc Việt Nam. Bản kiến nghị này đang lưu hành trên mạng và tập trung chữ ký của mọi người, bất kể người Việt hay Mỹ. Ông Đỗ Thành Công, kỹ sư hóa học và là nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, người trực tiếp góp phần soạn thảo văn bản này, cho biết lý do khiến ông và các bạn thực hiện việc này.
Bên cạnh cái vấn đề liên lạc trực tiếp với lại FDA đó, thì cá nhân tôi đã gửi thư thẳng cho bà Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ, cũng như tôi đã chuyển những cái nội dung đó đến các dân biểu nghị sĩ của tiểu bang California. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái bộ mà y tế là cái cơ quan chính thức đầu não, và sau đó rồi FDA mới là cái cơ quan phụ. Đó thì với hai cơ quan đó thì hiện nay tôi và anh chị em do liên hệ trong làm cái bản trách nhiệm văn bản online petition đó, chúng tôi đã nhận được cái phúc hồi của không những FDA mà trực tiếp từ văn phòng của bà Bộ trưởng Bộ Y tế về vấn đề sức khỏe. Và hiện nay tôi đang liên lạc với lại những cái bằng dân biểu để cùng họ phản ứng rất là mạnh mẽ để có cái hiệu quả nó tốt hơn trong vấn đề ngăn chặn hay là giảm thiểu kiểm soát thực phẩm.
Khi thăm dò phản ứng của giới chức trách nhiệm trong nước, chúng tôi được tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn cho biết cảm nghĩ của ông.
Tôi nghĩ là câu chuyện không có đáng lo ngại đến mức độ đó. Nếu mà mình làm như thế thì là sẽ người thiệt hại đầu tiên là người ngư dân của mình, nhất là người ngư dân đánh cá ở biển xa, vì là cái đầu tư cho cái chuyện mà xây dựng cái đóng tàu rồi là tổ chức đánh cá là rất là khó khăn. Và thực sự mà nói thì cái mức độ nhiễm độc ấy thì là nó không ra ngoài cái phạm vi ở cái vùng hải lưu ven bờ.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế từ Mỹ về Việt Nam làm việc từ nhiều năm qua, cho rằng việc tẩy chay hàng hóa Việt Nam sẽ làm cho người ngư dân khổ sở thêm và kinh tế Việt Nam từ đó sẽ gặp trở ngại cho vấn đề phát triển. Ông nói,
cái lập trường của tôi là mình phải nghĩ tới vấn đề quốc gia dân tộc, nghĩ tới cái cuộc sống, cái đời sống, cái quyền lợi của người Việt Nam, những cái gì đất nước có thể nghĩa là làm sao cho vươn lên, bởi vì dân tộc mình là giàu có. Cho nên những cái hành động mà làm phương đại đến cái quyền lợi kinh tế của đất nước, của quê hương là tôi thấy là không hợp lý. Nếu mình là người Việt Nam thì mình phải nghĩ tới quê hương đất nước và nghĩ tới hàng bao nhiêu triệu người đương sống lam lũ làm ăn, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để mà sinh sống và phát triển. Mình ở nước nước ngoài mình có một cuộc sống nó thảnh thơi hơn thì mình sẽ nghĩ tới những người mình đó là còn đứa nghèo đói ở đất nước quê hương của mình, chứ không phải là đi làm những cái việc mà tẩy chay cá của Việt Nam này là cái khác. Hoàn toàn đồng ý là cần phải bảo vệ cho người tiêu dùng không có sử dụng những cái món ăn hay thức ăn mà độc hại, nhưng mà không phải tất cả những con cá của Việt Nam đều là như thế cả, cho nên mình vơ đũa cả nắm như thế rất là có hại cho quyền lợi của đất nước của nhân dân. Cho nên những ai làm những cái việc đấy là tôi thấy là cần phải suy nghĩ lại.
Lý do dẫn tới việc tẩy chay xuất phát từ thái độ im lặng của nhà cầm quyền, cũng như Hà Nội đã thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ khi đại sứ Mỹ đưa ra đề nghị tìm nguyên nhân cá chết, tiến sĩ Đặng Kim Sơn chia sẻ.
Tôi hy vọng trong thời gian tới, từ không xa đó thì các cơ quan có thẩm quyền là sẽ có cái ý kiến chính thức về chuyện này, nói rõ là nguồn gốc, nói rõ là mức độ, nói rõ phạm vi thiệt hại và nói rõ cách thức để xử lý. Tôi thông cảm với cái lo lắng của người tiêu dùng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hiện nay các cái nguồn cá mà xuất khẩu đi đấy chủ yếu là cá được thu từ các cái tàu đánh bắt ở biển ngoài biển xa đấy, thì hoàn toàn tôi tin tưởng là chắc chắn là cái độ an toàn của nó rất là tốt.
Khi được hỏi trước khi soạn thảo bức thư gửi giới chức y tế Hoa Kỳ, ông Đỗ Thành Công có chuẩn bị ý kiến chống đối dựa vào lý do bảo vệ cho người ngư dân Việt Nam hay không? Ông Công cho biết.
Chúng tôi có nghĩ đến điều đó chứ. Thế nhưng có một số vấn đề chúng ta phải nhìn lên như thế này. Thứ nhất là cái việc mà gây ra cái nguy hại cho cái vấn đề biển hiện nay không đánh cá được. Hiện nay gây ra cái vấn đề mà ngộ độc. Tất cả những cái vùng biển hiện nay đang có trở thành là một cái bãi biển chết. Tất cả những cái chuyện đó, tác động của nó trực tiếp và gián tiếp đánh sản Việt Nam, nhà quyền Hà Nội và nhà máy Formosa. Đó là cái điều đầu tiên nhất. Bây giờ nếu chúng ta không có những cái thái độ cụ thể đó, thì cái việc gì xảy ra? Nhất là nhà cầm quyền Hà Nội họ vẫn tiếp tục im lặng. Và họ không có một cái chính sách nào cụ thể để bảo vệ cái vấn đề xuất khẩu hải sản. Và chúng ta được ghi nhận rằng có nhiều cá, có nhiều hải sản đã bị nhiễm độc. Nhưng mà người dân vẫn tiếp tục thu mua và vẫn qua đường cái hệ thống của nhà nước, họ vẫn tiếp tục xuất khẩu sang nước ngoài. Thì bây giờ ai sẽ là nạn nhân? Nạn nhân trực tiếp là những người trong nước. Và nạn nhân gián tiếp là những Việt kiều chúng ta. Cá nhân tôi và anh và hàng triệu triệu người Việt Nam ở hải ngoại sẽ tiêu thụ những cái chất lượng rất là độc như vậy. Bây giờ nếu chúng ta nhìn thấy cái đó vì vấn đề lo ngại rằng nếu chúng ta ngăn chặn cái hải sản này, chúng ta sẽ gây đến cái vấn đề nguy hiểm cho người ngư dân ở trong nước. Thì cái việc không làm cái này thì người ngư dân trong nước họ cũng lâm vào cái hoàn cảnh là không thể đánh bắt cá. Họ vẫn lâm vào cái hoàn cảnh là không thể tiêu thụ những cái con cá độc như vậy. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy những cái vấn đề độc hại như vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục im lặng để cho nhà cầm quyền Hà Nội họ đưa xuất khẩu những cái độc hại cho chính cá nhân chúng ta ăn, chính chúng ta những người Việt kiều tiêu thụ hay sao? Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta
ở cái trách nhiệm của người lo về vấn đề sức khỏe cho cá nhân mình trước nhất. Thì chúng phải lên tiếng. Cái hại đó thì đó là cái điều chúng ta phải chấp nhận thôi. Dạ.
Không những thực phẩm mà vấn đề du lịch từ Mỹ về Việt Nam của Việt Kiều cũng như khách ngoại quốc cũng là một dấu hỏi lớn trước sự im lặng của chính quyền Việt Nam. Sự lo sợ cá chết, biển nhiễm độc sẽ ngăn cản ý định du lịch của một số người, và điều này được ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch Lửa Việt, chia sẻ.
Cái việc đó là cái tiền nhãn tiền không, không ai nói ta cũng biết rồi. Chỉ có cái điều là ta chưa thống kê thôi. Chẳng lẽ ta không đi ngoài miền Trung còn có những đơn vị người ta còn sợ cả. Cả cuối cùng như là Khánh Hòa gần đây nhất là bên giờ mà tôm và cả Phú Yên chết. Dấy lên nhiều cũng nghi ngờ, cho nên là biển có thể là du lịch biển Việt Nam đang đối mặt đâu rất nhiều cái khó khăn. Một là họ chuyển vùng du lịch, gần như họ tránh cái du lịch biển miền Trung. Thứ hai là nhiều khách họ cũng trồng trồng tới mức mà họ không chịu ăn cá biển và hải sản ở một cái vùng mà lý do là do khách họ đang tham quan.
Cá chết chưa thể nói là sẽ đi vào quên lãng khi có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra lúc gần đây. Bản kiến nghị gửi cho FDA và Bộ Y tế Hoa Kỳ nếu đi vào áp dụng chắc chắn sẽ là mối lo mới nếu Hà Nội tin rằng im lặng cho qua cơn sóng dư luận là giải pháp tối ưu.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ năm như thường lệ, chuyên mục đời sống người Việt khắp nơi. Câu chuyện hôm nay, bà Phan Thị Kim Hoa, một người học hành dở dang từ 1975, về quê làm ruộng để mưu sinh, thấy những bất công mà bản thân và gia đình phải gánh chịu, học cho được bằng cử nhân luật để bảo vệ công lý cho chính mình và cho người chung quanh.
Qua báo chí thì tôi được biết cô Phan Thị Kim Hoa, làm tôi rất cảm phục. Trong cái chuyến đi miền Tây thì tôi có ghé thăm và tặng cô một ít sách về luật pháp cũng như là về tiến học. Tôi nghĩ cô Kim Hoa là một tấm gương cho những người tham học ở nông thôn, đặc biệt là giới trẻ. Dù là một cái hoàn cảnh còn nhiều khó khăn như bản thân là một người nuôi vịt, bán trứng, vịt, bán chuối, nhưng mà vẫn cố gắng vượt hàng chục km để đến lớp và lấy được cái bằng cử nhân luật ở cái độ tuổi 55. Và tôi hy vọng cô Hoa là một cái động lực để cho nhiều người vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ những người xung quanh.
Đó là nhận xét của bạn Trần Thiện Tùng, người sáng lập Không Gian Đọc, một hệ thống thư viện miễn phí trong nước. Từ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Tám, giáo viên đã về hưu.
Tôi với chị Hoa là cùng quê, chị Hoa là một con người rất là thông minh. Chị là làm nông và chăn nuôi. Cái mà đáng quý nhất của chị là chị Hoa đi học đại học luật, học đại chức. Phải nói là một con người giàu nghi lực. Cuộc sống của chị, gia đình của chị nữa, cũng có nhiều cái vướng dấp về pháp lý. Từ đó chị mới nảy sinh là phải tự học, tự biết để tự cứu lấy bản thân mình. Rồi sau khi chị đã nhận bằng luật rồi, thì ai mà nói chung là nghèo á, mà cần hỗ trợ về mặt pháp lý mà chưa rõ ràng, thì chị qua là đều giúp bằng cái khả năng chỉ có, bằng cái tâm quyết chỉ có. Tôi nghĩ là tới giờ phút này chắc chị cũng chưa nhận tiền bạc gì của ai. Tại vì cái người mà chỉ giúp cũng là người khó. Nông dân thì cái mặt bằng chung chắc ít am hiểu về pháp luật. Mà chị qua chỉ giúp cho người ta như vậy, tôi thấy không phải là chuyện thừa đâu. Theo tôi thì là một điều đáng quý.
Đến với một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, bà Phan Thị Kim Hoa cho biết trước 1975 bà là học sinh trường nữ trung học Gia Long. Khi đó, thân phụ bà làm việc trong trường tư thục tương lai ở thành phố Sài Gòn. Chưa hết cấp 3 thì biến cố 30 tháng 4 75 ập đến, các trường tư trong thành phố đều bị đóng cửa. Gia đình cô nữ sinh Kim Hoa về quê làm ruộng, bắt đầu những ngày tháng vất vả cực nhọc và những vướng mắc về luật lệ mới.
Về quê ở xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, coi như lúc đầu rất là vất vả bởi vì mình và vườn của ông bà để lại, nhưng mà những năm chiến tranh nó bị quan, mình phải về mình khai quan phục quá, rất là vất vả.
Năm 1984, khi địa phương mở lớp mẫu giáo, bà Kim Hoa trở thành cô giáo của trường mẫu giáo Thành Nhật.
So với cái thời điểm năm 84 thì trong xóm ấp mình là người tương đối có trình độ tí xíu so với, thì ở địa phương người ta mới gọi tôi tham gia về lớp mẫu giáo. Là mình chỉ hưởng lương là một tháng được một giả lúa, tức như là một tháng thì chỉ có 20kg lúa thôi, chứ không được tiền. Tới năm 85 thì người ta mới đưa đi học trung học sư phạm Tiền Giang. thì học một năm sư phạm Tiền Giang, tới năm 86 thì ra trường, và đến năm 87 tôi thi lấy cái bằng gọi là tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Điều hãnh diện cho tôi là thời điểm đó toàn huyện Gò Công Tây 7 phòng thi, 175 thí sinh, cái đợt đó thì chỉ đậu có 7 người, tôi được là một trong 7 người đó.
Đến năm 1989, chính quyền địa phương trưng thu 1 hecta đất canh tác của gia đình bà Kim Hoa.
Đúng là 1 hecta, tức là 10.000 mét vuông á. Coi như ruộng của ông bà mình, người ta nói rằng người ta cần mở rộng cái nông trường như vậy người ta lấy thôi.
Năm 1999, vì hoàn cảnh gia đình, bà Phan Thị Kim Hoa xin nghỉ dạy. Năm 2003, sóng gió một lần nữa kéo đến khi em trai bà, vốn bệnh tâm thần, bị tai nạn giao thông.
Năm đó thì trong lúc em tôi đi xe đạp thì có một người đi xe rim uống rượu xỉn. Em tôi té mà cái người đi xe rim á, lại té ra đập đầu xuống lộ, chấn thương sọ não rồi chết. Thì lúc đó mình có bán chút đất đền người ta. Sau khi chôn cái người đó 18 ngày sau công an mới mời, thì đứng ra đó là mình nghĩ là một cái án quá sai. Bởi vì á, nếu mà sự việc em tôi lỗi thì phải gọi ngay từ khúc đầu chứ có đâu mà sau khi chôn cái người đó 18 ngày mới gọi gia đình tôi xuống là buộc cái bồi thường rồi đưa ra tòa. Mà tôi có kháng án về tỉnh thì vẫn xử là buộc gia đình tôi phải bồi thường. Thời điểm đó tôi có nhờ luật sư, thì luật sư có coi giùm hồ sơ thì cái mức nồng độ còn vượt 4 lần mức cho phép. Thì như vậy đúng ra là lỗi của người xe điên chứ không phải là lỗi của em mình, nhưng mà chính quyền người ta đã xử ép. Thì lúc đó đó cha tôi phải bán một công ruộng, có nghĩa là 1.000 mét vuông để lấy tiền đền cho người ta.
Năm 2007, người em trai của bà Kim Hoa bị đánh chết khi đi thăm nuôi thân phụ tại bệnh viện thị xã Gò Công.
Thì em tôi tháng 6 năm 2007 thì ba tôi mất, tới ngày 26 là 10 ngày sau. Chiều nó ăn cơm rồi buồn mới đi lang thang thì bị một nhóm 7 người thanh niên mà gọi là có cái tấn tắc côn đồ á, nó đánh thằng nhỏ, rồi nó lôi thằng nhỏ đem lên xe Honda chạy tới công an, mà từ cái chỗ đánh tới chỗ công an chỉ cách có 150 mét thôi. Thì theo tôi nghĩ lúc đó là nó đã không còn đi được nên mới để thằng nhỏ lên xe để nó chở đi tới công an.
Tới đồn công an, bà Kim Hoa kể tiếp, người trưởng công an không nhận mà bảo phải chở đi nơi khác.
Mà có cái lời khai là nó lôi em tôi từ ở trong, kéo lê từ trong phòng công an ra hàng tư công an, rồi mới khiêng từ hàng tư công an đem lên hành lang ủy ban, bỏ một đêm nằm ở đó. Rồi tới sáng lại nó khiêng từ cái hành lang ủy ban nó đem bỏ xuống cái nền xi măng của phòng lực lượng dân quân. Tới xế nó mới cho gia đình hay, thì gia đình tôi mới đem em tôi lên bệnh viện ở Tiền Giang, rồi từ Tiền Giang mới chuyển lên Chợ Rẫy. Cái ngày đánh mới là ngày 26, nhưng mà tới 27 là mới đưa đi lên Tiền Giang, rồi 28 chuyển lên Chợ Rẫy, thì tới ngày 30 cây là em tôi mất tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Vụ việc người em bị đánh chết sau đó đã không được giải quyết đến nơi đến chốn, dù gia đình bà Kim Hoa có nhờ luật sư can thiệp. Những chi tiết khai báo không rõ ràng trong quá trình điều tra khiến bà cảm thấy uất ức.
Kết luận của vụ án là nói em tôi tự đụng đầu vô cửa sắt, té bật ngửa ra rồi gãy cột sống cổ. Qua 3 phiên tòa sơ thẩm, cái bản án là ghi nhận sự tự nguyện của các bị can bồi thường gia đình là 19 triệu 2 ngàn. Tôi không đồng ý chỗ đó, tôi kháng án về tỉnh. Tòa tỉnh mới gửi giấy triệu tập là sẽ 8 tây tháng 7 năm 2008 là sẽ xử phúc thẩm. Kết luận cái vụ án có nghĩa là chưa đúng tội danh và bỏ lọt tội phạm.
Để hiểu rõ đâu là chưa đúng tội danh và bỏ lọt tội phạm, bà Kim Hoa quyết định phải tìm hiểu luật, phải đi học luật để giải tỏa sự oan sai về cái chết của em trai bà.
Đúng là sau vụ án của em tôi thì tôi quyết định học luật, bởi vì tôi có sự suy nghĩ chính bản thân mình có một chút hiểu biết mà còn coi như là lọt lạc cỡ đó, còn trù dập cỡ đó, còn sai cỡ đó, thì nếu đối với những người dân đen khác, nó thẳng ở trong nông thôn với sự hiểu biết người ta rất hạn hẹp, thì những người dân khác sẽ như thế nào? Mình muốn mình học để tự mình mở án cho em mình, mở án cho gia đình mình và có thể mình giúp cho những người xung quanh.
4 năm vừa buôn bán ngoài chợ, vừa 1 tuần 2 ngày vượt đường xa đi học, sau cùng bà Phan Thị Kim Hoa đã lấy được bằng cử nhân luật.
Tự đi được tới trung tâm giáo dục thường xuyên ở Tiền Giang, nhưng mà liên kết với trường đại học Cần Thơ, thì ở trên đó chỉ cần yêu cầu là mình có cái bằng tốt nghiệp cấp 3, người ta chấp nhận. Thứ bảy chủ nhật đó là từ Gò Công Tây lên cái điểm học là khoảng 30 cây số, sáng phải xuống chợ dọc hàng gửi bạn hàng kế bên bán giùm, giảng viên của đại học Cần Thơ qua Tiền Giang để dạy. Tốt nghiệp thì tôi chỉ nằm ở hàng trung bình chứ không được nằm ở hàng giỏi. Cái bài giảng của các giảng viên dạy thì mình thấy không quá tầm, nhưng mà thời gian học bài mình không có nhiều. Có một cái là quá trình mình học 4 năm thì mình cũng giúp đỡ được một số người về mặt pháp lý.
Ngày 3 tháng 6 năm 2015, bản tin về một phụ nữ nông thôn bà Phan Thị Kim Hoa đã cố học để trở thành luật sư, được đăng trên báo địa phương ấp Bắc. Đây cũng là lúc bà bắt đầu đối diện với một món nợ không trả nổi cho chủ nhân một công ty đại lý bán thức ăn cho vịt tại chợ gạo Tiền Giang. Bà Kim Hoa đã lấy hàng của công ty này để bán trong 11 năm, nhưng rủi thay trong thời gian bộc phát dịch gia cầm, việc buôn bán thua lỗ, bà bị lún sâu vào nợ, chưa thể thanh toán hết nên phải hạn chế cất hàng về.
Nhưng mà đến năm 2008 thì chuyện chăn nuôi mình nó không có được suôn sẻ, do đó mới phát sinh nợ với ông Tâm, có nghĩa là người ta thiếu nợ mình không tròn, mình không gánh được mới phát sinh nợ với ổng. Đầu ông Tâm âm thầm, ổng tăng giá mà ổng không báo, ổng đưa qua cái giá bán lẻ luôn, giá cao luôn. Mà như vậy kéo dài 4 năm, nhưng sau đó thì ổng tính lời lãi, rồi lãi nhập vốn hàng tháng. Bên đây thì nó khổ lắm, là khó khi là mình đã biết đưa ra chánh quyền mình không tiền mà mình đưa thiếu nợ người ta, mình sẽ thua 100%. Do đó vợ chồng cũng ra, lúc nào có lãi thì lo trả nợ, còn lúc nào mà không lãi thì phải chịu thôi, mà ổng cứ lãi nhập vốn. Mà trong lúc đó mình cũng không nghĩ tới cái khoản mà nó sẽ ra như là lãi trách xứ nhân.
Kịp đến khi đi hỏi thăm và tìm hiểu với những người cùng hoàn cảnh nặng nợ như mình, bà Kim Hoa mới nhận thức được là người chủ công ty thực phẩm cho vịt ăn ở chợ gạo đã đưa bà ra tòa vì tội thiếu nợ, cũng đã xử ép như thế với rất nhiều người làm đại lý cho ông ta và cũng rất nhiều người bị nặng nợ như trường hợp của bà.
Ông tính ông chuyện thôi là 247.148.000 tiền Việt Nam, mà cái phần lãi là gần 47 triệu. Còn cái phần mà ông tính trên từ giá sỉ và giá lẻ thì tôi cộng nó ra là 7.190 bao thức ăn. Nếu ông làm ăn thật thà thì mình không đến đổi như vậy. Tới chuyện đó mình mới đi tìm hiểu, mới đúng ra ngày xưa mình cũng quá thiệt. Mình cứ nghĩ người làm ăn lớn là sẽ không có xảo trá, không có đi ngoa. Nhưng tới khi mà mình bị như vậy rồi, đi lên trên địa phương của ổng tìm ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo ở cảnh, người ta mới nói đây là người ta chết hết vì tay ổng rồi. Và bây giờ ở cảnh người thì tôi là người thứ ba. Khi ra tòa quyền đối chất, vợ ổng có cộng sai và công làm của ổng có ém tiền. Có nghĩa là ví dụ mình trả cho ổng 6 triệu, nó đem về chi sổ ổng có 5 triệu thôi.
Tắt một lời, khi đã có ít kiến thức về luật và biết được cung cách tính lời lãi không minh bạch của chủ công ty phân phối thực phẩm gia súc ở chợ gạo, bà Kim Hoa, nay là cử nhân luật, chợt hiểu sở dĩ bà mang nợ một phần cũng là do giá cả trên thị trường không bao giờ được nhà nước điều chỉnh và quản lý. Tìm cách kháng án món nợ hơn 240 triệu chưa trả xong, đồng thời còn trợ giúp pháp lý cho khoảng hơn 20 người cũng đang lâm vào hoàn cảnh nợ nần đối với công ty này như bà.
Trong cái phần kháng cáo tôi có ghi là điểm thứ nhất, yêu cầu ông Tâm tính lại giá sỉ của 7.190 bao thức ăn. Cái điểm thứ hai là trong giao dịch này đã có lãi, thì không tính lãi được nữa. Cái cách tính lãi không phù hợp với Ngân hàng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Phiên tòa đã diễn ra rất chóng vánh. Và giữ nguyên quyết định là bà Kim Hoa phải trả hết số tiền nợ hơn 240 triệu đồng cho công ty ở chợ gạo.
Từ mở phiên tòa, giới thiệu thành phần, đọc bản cáo trạng, rồi thẩm vấn đôi bên, rồi ý kiến của viện kiểm sát mà chỉ có 30 phút thôi. Coi như kết quả đã có sẵn trước khi ra tòa.
Từ chỗ này, bà Phan Thị Kim Hoa khẳng định vẫn tiếp tục tự bào chữa cho mình cũng như bảo vệ quyền lợi cho những con nợ khác đang bị thiệt thòi giống bà.
Tôi sẽ theo cái khả năng của mình những cái gì mình có thể làm được. Trước tôi đã biết bao nhiêu người chết vì ổng, và sau tôi nếu mà không làm sáng tỏ vụ này ra thì sẽ bao nhiêu người chết nữa. Ông này đó giờ từng lấy nhà, từng lấy đất người ta. Thậm chí cái nhà đất người ta ổng lấy rồi, người ta không có chỗ ở, xin ở lại trong nhà, mỗi tháng phải trả chậm tiền nhà 500 ngàn.
Câu hỏi sau cùng là bà có tin vào việc kháng án nữa hay không? Bà Kim Hoa trả lời là một người có học luật thì bà vẫn tin tưởng vào công lý, nhưng...
Ở đây tòa chỉ là một cái chỗ để chung chi thôi, chứ không phải là cái chỗ để xét xử. Tôi thì tôi đã viết rồi hai bài, thì tôi cũng có định là nhờ báo để đưa lên với cộng đồng xã hội. Một bài gọi là chuyện người nông dân đến chuyện pháp đình. Rồi còn một phần chót là tôi đang chuẩn bị viết là lời kêu cứu của người nông dân. Tôi cũng có nhờ một báo mạng là báo Sài Gòn Mới, thì có lẽ bản Trúc cũng biết. Còn ở đây thì tôi đưa nhà báo pháp luật đưa lên. Bây giờ người ta mua luật pháp được bằng tiền, không mua được bằng tiền, mua được bằng rất nhiều tiền. Nông dân ở đây bây giờ rất khổ, do đó tôi muốn một cái tiếng nói, tôi sẽ gom góp lại những cái mà mình đi tìm hiểu được, để mình đưa lên gọi là lời kêu cứu của người chăn nuôi.
Một đời sống người Việt khắp nơi tạm chấm dứt ở phút này. Thanh Trúc kính chào và hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới. Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để còn nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự hôm nay. Campuchia thời gian gần đây trở nên căng thẳng với việc chính phủ của Thủ tướng Hun Sen gia tăng đàn áp đối với đảng đối lập là Đảng Cứu Quốc Campuchia. Tình hình Campuchia ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam và người Việt Nam sinh sống tại đây? Việt Hà phỏng vấn ông Sam Rensi, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc, người đang phải sống lưu vong vì những cáo buộc của chính phủ là nói xấu Thủ tướng Hun Sen.
Thưa ông, Đảng Cứu Quốc Campuchia thời gian gần đây phải đối mặt với những đàn áp gia tăng từ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Mới đây, ông Hun Sen cũng nói là ông sẽ không lùi bước trước sức ép của quốc tế. Vậy ông đánh giá thế nào về tình hình của đảng ông trong thời gian từ giờ tới cuộc bầu cử tới vào năm 2017 ạ?
What Hun Sen may say is one thing, but the reality of the situation, the will and the determination.
Những gì mà ông Hun Sen nói là một chuyện, nhưng thực tế tình hình, nguyện vọng và quyết tâm của người dân Campuchia là chuyện khác và quan trọng hơn cả. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với những đàn áp. Hun Sen đang lo lắng vì ông ta nhận ra rằng sự ủng hộ dành cho ông ta đang giảm sút vì những ủng hộ cho phe đối lập dân chủ đang tăng lên. Ông ta muốn tạo những sự việc, ông ta muốn làm chệch hướng cuộc bầu cử vì ông ta biết cuộc bầu cử sắp tới sẽ tốt hơn so với cuộc bầu cử trước đó, sẽ cho thấy nguyện vọng thực sự của người dân Campuchia, những người muốn một thay đổi dân chủ và hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Á Châu Tự Do, ông có chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trong vấn đề nhượng đất đai và lãnh thổ cho các công ty nước ngoài và tư nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người nông dân Campuchia. Xin ông cho biết cụ thể những khu vực nào của Campuchia và công ty nước ngoài nào có liên quan và hoạt động cụ thể của công ty này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người nông dân Campuchia.
The very serious problem facing Cambodia and making the Cambodian people, especially farmers, suffer is the problem of land grabbing.
Vấn đề hết sức nghiêm trọng mà người Campuchia đang đối mặt và làm người nông dân Campuchia gặp khó khăn là tình trạng lấy đất. Nông dân, những nông dân nhỏ và vừa đang mất đất đai canh tác của mình, mất các cánh đồng lúa, nhà cửa của mình, mất rừng của mình và thậm chí mất môi trường của mình. Điều này có nghĩa là họ đang mất đi cuộc sống của mình vì chính sách nông nghiệp của chính phủ Hun Sen, bao gồm việc trao những mảng đất lớn cho các công ty tư nhân với chi phí của người nông dân. Đó là lý do vì sao nông nghiệp ở Campuchia đang đi xuống. Người nông dân Campuchia không thể sống được, họ phải di cư hàng loạt sang Thái Lan. Hơn 1 triệu nông dân Campuchia đã rời đất nước vì họ không thể sống trong nước của mình. Điều này cho thấy chính sách thất bại của chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.
Xin ông cho biết cụ thể là khu vực nào và công ty nước ngoài nào có liên quan trong các hoạt động này ạ?
There are many companies, some foreign companies, some Cambodian companies.
Có nhiều công ty, có những công ty nước ngoài, có những công ty Campuchia. Có những công ty Campuchia được sử dụng như là công ty bình phong cho các công ty nước ngoài. Nhưng chắc chắn là nông dân Campuchia đang mất đất và họ không thể sống nổi trong tình hình hiện tại.
Việt Nam và Campuchia đã hoàn tất khoảng 83% phân định biên giới. Năm ngoái, hai bên cũng đã thống nhất là sẽ sớm hoàn tất việc phân định biên giới. Xin ông cho biết ý kiến của ông về vấn đề này ạ.
We want the demarcation process to be transparent.
Chúng tôi muốn quá trình phân định biên giới phải minh bạch để mọi người có thể biết điều gì đang diễn ra. Điều đáng tiếc là chính phủ của ông Hun Sen đã đưa ra quyết định mà người dân Campuchia không biết và không để những người quan sát độc lập, những nhà báo, sinh viên, thành viên của các tổ chức xã hội dân sự đến xem tình hình thực tế tại chỗ. Vì thế chúng tôi không cảm thấy là chúng tôi có thể tin tưởng vào những gì mà chính phủ của ông Hun Sen đang làm.
Tờ Phnom Penh Post có trích lời ông gần đây nói rằng Đảng Cứu Quốc của ông sẽ ủng hộ đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Xin ông giải thích lập trường của ông về vấn đề này.
We will not back any country. We will ensure that Cambodia.
Chúng tôi sẽ không ủng hộ bất cứ bên nào. Chúng tôi sẽ đảm bảo là lãnh thổ của Campuchia phải được tôn trọng. Cho nên chúng tôi biết ơn những nước nào giúp Campuchia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và chúng tôi mong muốn các nước tôn trọng chủ quyền của Campuchia.
Liên quan đến người Việt sinh sống ở Campuchia, có những lo ngại về sự phân biệt chủng tộc đối với người Việt ở Campuchia. Có những tin nói rằng ông đã sử dụng vấn đề liên quan đến người Việt Nam như là một cách để kích động thù hằn với người Việt vì lý do chính trị. Xin ông cho biết phản ứng của mình về ý kiến này.
This is an accusation from the ruling party.
Đây là cáo buộc từ đảng cầm quyền, và những người không hiểu tình hình thực tế thường nhắc lại những cuộc cáo buộc đó. Thực tế là chúng tôi muốn có hòa bình và quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng, bao gồm đặc biệt là Việt Nam. Tôi đã đến Hà Nội và đã gặp một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Tôi nói với họ là Campuchia và Việt Nam phải sống trong hòa bình và cùng làm việc cùng nhau vì thịnh vượng chung.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Thưa ông Phó Giáo sư, dân không phải là lũ nộm. Từ bài viết của blogger Cảnh Cò, xin đọc cho quý vị nghe, dù bài không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong vụ cá chết tại miền Trung, người dân được chính quyền tận tình dẫn giải rằng ăn cá lúc này vẫn an toàn và cứ bình tâm mà ăn. Một cách nào đó, ăn cá trong lúc dầu sôi lửa bỏng là yêu nước, mà yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa. Chính quyền Đà Nẵng phải nói là rất anh hùng trong việc hy sinh bản thân để lấy lại sự bình tĩnh cho người dân. Cán bộ cởi trần xuống biển tắm và ăn bữa tiệc cá hoành tráng trên bờ để người dân thấy rằng ăn cá sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, người dân không chịu tin vì họ đòi phải biết đích thị những con cá nằm trên bàn kia được bắt đầu từ đâu, nó thuộc quốc tịch nào và ai là người đủ uy tín để nói rằng bọn cá này bị bắt tại khu vực Đà Nẵng hay lân cận. Hình như chưa đủ sức mạnh chèo kéo người dân ăn cá, ông Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát còn mạnh miệng phát động phong trào mua bán cá khắp các tỉnh miền Trung nếu số cá đó được chứng nhận là từ tàu đánh bắt xa bờ ít nhất là 20 hải lý. Dân không nghe và cũng may, dân hờ hững. Và bây giờ dân không còn hờ hững nữa. Khi một vựa cá tại Vĩnh Linh bị phát hiện có 30 tấn cá nhiễm độc chất phenol, trong khi người chủ vựa trưng ra bằng cớ là đã mua cá từ các tàu xa bờ trong thời gian cá chết. Vậy là lời rao của ông Bộ trưởng Phát là hành vi thúc đẩy người dân vào chỗ chết để chính phủ thoát hiểm bởi các câu hỏi về cá. Có điều chính phủ không ngừng lại ván bài gian lận. Họ tiếp tục thúc đẩy những kẻ mang danh là trí thức đem lập luận của bài già nhà quê ra đánh lừa dư luận. Trí thức đó là ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong bài viết đăng trên Vietnamnet, ông Thịnh cho rằng cá nục tại Quảng Trị nhiễm phenol có thể do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất do nguồn nước biển ô nhiễm và nguyên nhân thứ hai do vựa cá dùng chất phenol để bảo quản. Trong trường hợp nhiễm độc vì ô nhiễm, ông Thịnh lảng tránh sự thật rằng thiên nhiên không có độc chất phenol và vì vậy cần làm rõ ai, đơn vị nào có đủ khả năng thải một lượng độc chất lớn đến nỗi gây tác hại cho hàng trăm tấn cá khi số lượng nước biển nhiều như thế. Đáng ngạc nhiên hơn, khi đã xác định là phenol bị ngấm vào 30 tấn cá như vậy, nhưng ông Phó Giáo sư Tiến sĩ này lại mạnh miệng cho rằng trường hợp này không nhất thiết phải tiêu hủy vì 30 tấn cá rất nhiều tiền, có khi cả cơ nghiệp của người dân. Nếu biết là một bài tính nhẩm, ông Thịnh sẽ thấy 30 tấn cá khi được ăn theo như lời khuyên của ông và hậu quả xảy ra thì bao nhiêu người, bao nhiêu tiền tỷ phải bỏ ra để điều trị và bao nhiêu nước mắt sẽ đổ xuống vì nghe theo lời khuyên vô nhân tính của ông. Không thể dùng từ nào khác ngoài hai chữ nhà quê để diễn tả cách ông Phó Giáo sư hướng dẫn cho người dân khi muốn ăn cá chết. Ông dạy rằng hợp chất phenol rất dễ hòa tan trong nước nên có thể xử lý bằng cách rã đông cá tự nhiên và đây là cách rã đông của ông. Để cá không bị nát, có thể lấy nước đá lạnh ngâm cá rồi tháo nước đi. Làm 2-3 lần sẽ khiến phenol giảm nồng độ, sau đó kiểm tra lại nồng độ phenol lần nữa trước khi cấp đông trở lại. Làm như rất thành thật, ông bày vẽ, nếu gia đình nào cẩn trọng khi mua cá về để rã đông tự nhiên, sau đó ngâm và rửa dưới nước sạch, nước ấm nhiều lần, nếu có phenol sẽ tan ra. Đặc biệt, nên vứt bỏ da, các mô xốp như ruột, mang cá vì những mô này dễ nhiễm độc hơn. Ôi dân tôi, sống hơn 40 năm sau ngày giải phóng, vẫn cặm cụi ngồi rã đông từng con cá nhiễm độc chỉ vì tiết kiệm vài ngàn bạc cụ Hồ. Bất kể con cá đó, nó nuốt chất độc vào cơ thể, rồi chất độc ấy ngoan ngoãn nằm bên ngoài lớp thịt của nó để ông phó giáo sư rã đông theo cách thủ công này hay không. Người dân đủ khôn ngoan để biết độc chất sẽ tan vào từng tế bào của cá và nằm đó phục kích những lý thuyết xảo trá như của ông Bộ trưởng Cao Đức Phát và hôm nay tới ông Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh. Người dân chúng tôi biết rằng ông đưa lý luận này ra để cứu đảng và do non nước vụng về, ông để lộ bản chất không nên có của người trí thức, giả trá và ngụy biện. Thậm chí chụp mũ người dân để tăng thêm trọng lượng của loại lý luận thời đồ đá, trong khi ông không phải là một viên chức an ninh. Dân không còn ngu khi nghe lời ông mà yêu nước quên thân để ông phó giáo sư có cơ hội vì Formosa phục vụ. Ông đưa ra cách nói quy chụp theo sự mớm lời của ai đó, muốn đánh tráo tội danh này cho người hiền lương, khi ai cũng biết đích danh thủ phạm thải độc. Ông cho rằng có thể do người dân cố tình đưa phenol vào cá để bảo quản. Mờ mờ ảo ảo đánh lận con đen. Ông cho là có khả năng người mua cá chết về rồi dùng phenol để bảo quản cá. Ông viết, trường hợp này phải xử nghiêm vì vi phạm pháp luật. Nếu cố tình lấy cá chết mang về bảo quản bằng phenol, thì cá đó còn bị nhiễm độc cáp do bản thân con cá đã chứa độc tố trong quá trình bị vi sinh vật phân hủy. Giờ lại thêm phenol thì cá này buộc phải tiêu hủy. Trước khi xác định cái cần xác định là tiêu hủy, ông lái chiếc xe chở cá về hướng khác, người dân. Ôi, tôi không biết nói gì với sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Dưới tài năng dẫn dắt của ông, tôi chỉ chia sẻ niềm đau của người dân Vĩnh Linh vì cả tin lời ông Cao Đức Phát mà bây giờ sắp phải vào tù thế thân cho Formosa nếu phán xét của ông Nguyễn Duy Thịnh được ai đó mang vào tòa áp dụng cho bà Lê Thị Thuộc, chủ nhân vựa cá Dũng Thuộc, nơi chứa 30 tấn cá nục nhiễm độc chất phenol.
Sau cùng của chương trình buổi nay, đã hơn 2 tháng kể từ ngày những con cá chết đầu tiên dạt vào bờ biển miền Trung, vẫn chưa có câu trả lời về nguyên nhân ô nhiễm môi trường biển và cá chết. Truyền thông bị kìm kẹp trong việc đưa tin. Tin nhắn điện thoại bị chặn, những từ khóa như Formosa, cá chết, Vũng Áng, vân vân. Đời sống người dân ven biển miền Trung hiện đang gặp khó khăn từng ngày và hàng triệu người tiêu dùng bị ảnh hưởng, ngành du lịch thất thu, ngành xuất khẩu thủy hải sản có nguy cơ bị đe dọa. Câu chuyện cá chết liệu có bị chìm xuồng hay không? Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam. Đây là phần 2 và cũng là phần cuối cho đề tài này.
Vâng, Trân Như gửi chào đến quý thính giả cũng như là xin gửi chào đến ba bạn khách mời trong chương trình ngày hôm nay, bạn Phan Duy, bạn Trường Sơn và bạn Lê Sơn. Tuần trước thì quý thính giả đã nghe các bạn chia sẻ cái suy nghĩ của các bạn về cái sự việc là liệu cái việc cá chết và ô nhiễm biển miền Trung đó, liệu nó có chìm xuống hay không? Cũng như là cái câu chuyện về MC Phan Anh và cái thông điệp đừng im lặng của anh. Tuần trước thì chúng ta cũng đã nghe bạn Phan Duy chia sẻ về cái câu hỏi mà Trân Như đặt ra, đó là liệu việc cái chương trình 60 phút mở về cái vấn đề tự do thông tin phát biểu của MC Phan Anh đó, nó có khuấy lại cái mối quan tâm của người dân xung quanh cái câu chuyện cá chết và ô nhiễm biển miền Trung hay không? Và cái thông điệp đừng im lặng của Phan Anh đã được cộng đồng mạng đón nhận ra sao? Thì sau đây mời Trường Sơn có thể tiếp tục chia sẻ về cái câu hỏi được hay không?
Ý kiến cá nhân của em về câu hỏi là liệu cái chương trình này đó, nó có khuấy lại cái mối quan tâm của người dân xung quanh đến câu chuyện cá chết hay không đó. Thì em cho rằng là người dân thì bản thân vẫn quan tâm, thế nhưng mà người dân đã bị vô hình chung là bị lái theo cái chủ đề khác sau cái chương trình này. Chúng ta thấy rằng là cái làn sóng phẫn nộ phản đối của người dân đã nổi lên rất mạnh mẽ sau cái chương trình, thế nhưng mà người dân lại không có nói chuyện đến cá, cũng không có nói chuyện đến ô nhiễm môi trường, mà người dân bị lao vào các cái chủ đề mạt sát nhiều hơn, đó mạt sát VTV, thậm chí là mạt sát các cá nhân tham gia Và em cho rằng là cái này nó không có nằm trong chủ đích của VTV cũng như ban tuyên giáo, nó chỉ là chúng ta có thể gọi là một cái tai nạn. Tất nhiên là cái đề tài này cũng hết sức là hấp dẫn, đó là về cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt và bây giờ là tự do thông tin, tự do sử dụng mạng internet nữa. Tuy nhiên về cái vấn đề cá chết đó, thì em không cho rằng cái chương trình này nó sẽ có thể kéo người dân quay lại hứng thú hơn hoặc là đưa cái sự quan tâm của người dân trở lại với cái vấn đề cá chết nóng như ngày trước nữa, mà nó đã đưa người dân đến những vấn đề khác, xa đà vào trong cái việc đó là công kích VTV, công kích cá nhân những cái người tham gia các chương trình đó. Còn về cái thông điệp đừng im lặng của MC Phan Anh là một cái thông điệp mà đến hôm nay em vẫn cho rằng nó là một trong những cái thông điệp hết sức là ý nghĩa. Bản thân MC Phan Anh là một cái người có sự chú ý rất là lớn của xã hội Việt Nam, và cái thông điệp đừng im lặng của anh là một cái thông điệp hết sức giá trị. Bản thân cái thông điệp này nó đánh trúng cái vấn đề của xã hội Việt Nam hiện tại, đó là người dân vẫn còn quá thờ ơ đối với các cái vấn đề của trong xã hội. Người dân mới chỉ dừng lại cái việc bức xúc và nói chuyện riêng với nhau, kháo nhau vậy thôi, chứ hầu hết người dân vẫn chưa có đủ cái sự tự tin cũng như là mạnh dạn để thể hiện cái quan điểm của mình về các vấn đề thời sự trong nước, chính trị cũng như là xã hội. Và cái thông điệp đừng im lặng này là một cái thông điệp đã được nêu ra đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm. Em cũng thấy rằng là rất là nhiều cái nhà hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam cũng đã hưởng ứng cái thông điệp đừng im lặng trước những các bài viết mà họ viết lên trên mạng, thì họ đều kèm theo cái hashtag. Và bản thân em cũng đã làm như vậy. Em cho rằng là cái thông điệp này của MC Phan Anh là hết sức giá trị. Đó là cái ý kiến của em.
Cảm ơn Trường Sơn. Còn nhận xét của Lê Sơn.
Thưa anh, tôi đã xem chương trình này và tôi rất thích cái thông điệp của MC Phan Anh. Mặc dù trong suốt chương trình anh bị ekip chương trình liên tục đấu tố, nhưng anh vẫn giữ được khí phách của mình. Và cái thông điệp anh đưa ra đó là đừng im lặng. Đừng im lặng trước cá chết, trước môi trường biển bị Formosa xả chất độc là điều tất yếu. Và Phan Anh thật khôn ngoan khi đưa ra thông điệp này cho mọi người. Và như chúng ta biết là Phan Anh là một người nổi tiếng ở Việt Nam và có rất là nhiều fan theo dõi. Và khi anh ấy đưa ra cái thông điệp thì tất nhiên là có sự ảnh hưởng rất là lớn tới mọi người. Tôi cũng hy vọng thông điệp đó tác động lớn đến nhiều thành phần dân chúng, bớt thờ ơ hơn, bớt dừng dưng hơn với các thực tại của xã hội ở Việt Nam.
Vẫn theo Lê Sơn thì kể từ cái cuộc tuần hành ngày 8 tháng 5 cho đến nay đó, thì phải nói rằng là không có một cái cuộc tuần hành vì cái môi trường biển nào có thể diễn ra thành công tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Bởi chúng ta cũng biết rằng là phía chính quyền đã ra tay rất là mạnh mẽ. Lê Sơn nhận định sao về cái phản ứng của chính quyền đối với người dân biểu thị cái thái độ và đối với cái sự ô nhiễm biển như hiện nay? Cái cách phản ứng như vậy của chính quyền đó, liệu có giúp cho họ giải quyết cuộc khủng hoảng này không?
Vâng, thưa anh, cái việc nhà cầm quyền đã đàn áp người dân, đã đánh đập người dân, đó thực sự là với bản thân tôi hết sức phẫn nộ về cái điều đấy. Tôi thấy rằng nếu như mà nhà cầm quyền càng đàn áp người dân xuống đường tuần hành vì môi trường biển thì lại càng tỏ rõ cái sự sai lầm trong các chính sách lãnh đạo của họ. Và họ hầu như đã tính toán sai cả về chiến lược và chiến thuật nhất thời trong vụ việc cá chết hàng loạt tại Bụng Á. Nếu như nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục đàn áp vào những tuần sắp tới đây thì càng đẩy nhân dân đến một cái lằn ranh của sự đối kháng. Và như chúng ta biết, thuyền đi được cũng do dân mà lật thuyền cũng do dân. Nhà cầm quyền Hà Nội nên từ bỏ cái tư duy bạo lực súng đạn và nhà tù để đàn áp dân. Bây giờ đã qua rồi cái triết lý bạo lực cầm quyền. Tất nhiên anh dùng dao thì anh sẽ bị dao đâm lại mà thôi.
Cảm ơn Lê Sơn. Mời Trường Sơn.
Em cho rằng là cái phản ứng của chính quyền hết sức thái quá, bởi vì không có một cái chính quyền nào đưa ra được một cái lời biện minh hợp lý cho cái việc họ sử dụng bạo lực để đối phó với những việc người dân sử dụng cái quyền bày tỏ quan điểm, quyền tự do hội họp một cách hòa bình như thế. Rõ ràng là chính quyền Việt Nam không có bất cứ một lời giải thích khả dĩ nào để biện minh cho những cái gì mà họ đã gây ra trong các cuộc biểu tình vừa rồi ở Hà Nội và Sài Gòn. Tất nhiên là cách phản ứng như vậy nó sẽ không có giúp chính quyền giải quyết cái khủng hoảng này, mà thậm chí nó còn làm cái vấn đề thêm trầm trọng. Chúng ta thấy rằng là cộng đồng quốc tế đã lên tiếng hết sức là mạnh mẽ, trong đó là có các tổ chức như là Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng không những một lần mà nhiều lần phản đối chính quyền Việt Nam đã sử dụng bạo lực đối phó với người dân của mình khi họ sử dụng một trong những cái quyền căn bản nhất của họ. Và đối với thảm họa cá chết này thì chúng ta thấy rằng là cái động thái của chính quyền từ đầu đến giờ đó là im lặng và đàn áp. Đây là những cái cách giải quyết vấn đề mà em phải sử dụng một cái từ mà chính quyền Việt Nam vẫn thích hay dùng đó là từ phản động. có nghĩa là đi ngược lại với cái sự tiến bộ và làm tha hóa những cái niềm tin của người dân. Cái sự im lặng của chính quyền khiến cho người dân trở thêm bức xúc và thêm chán nản vào chính quyền. Cái chuyện sử dụng bạo lực của chính quyền sẽ chẳng giải quyết được việc gì, ngoài cái việc đó là càng tỏ ra cho người dân thấy rằng họ là một cái chính quyền không còn biết dùng lý lẽ nữa, mà một chính quyền mà chỉ còn biết sử dụng bạo lực, có nghĩa là chính quyền đấy không còn tính chính danh nào. Tuy nhiên thì em thực sự là không có sự lạc quan đủ lớn để cho rằng là sau những cái vụ đàn áp vừa rồi thì người dân Việt Nam sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ vào chính quyền Việt Nam. Những cái người sử dụng mạng xã hội phần lớn là tập trung ở các thành phố và chưa chắc 100% họ đã quan tâm đến cái vấn đề vừa rồi. Em cho rằng là hành động của chính quyền đó là sử dụng bạo lực vừa rồi đã đánh thức rất là nhiều những cái người mà trước đây đứng ở cái lằn ranh đó là giữa im lặng và cái việc lên tiếng, thì bây giờ sau khi mà nhìn thấy chính quyền hành xử như vậy thì họ sẽ mạnh mẽ lên tiếng nhiều hơn. Còn đối với toàn dân thì em cho rằng bởi vì cái thông tin nó bị hạn chế đối với những cái người dân ở những cái vùng nông thôn rồi những cái vùng cao, cho nên đứng trên cái bình diện toàn quốc gia thì nó vẫn chưa đủ sức để khiến người dân có thể thức tỉnh hay là thay đổi hay làm một cái gì đó. Đấy là ý kiến của em.
Nhận xét của Phan Duy.
Một số người Việt mà mọi người khi vào biểu tình ở trên Facebook thì em lại có một cái nhận định là lạc quan hơn về cái ý thức của người dân Việt Nam, mà ở đây mình có thể nói là đa số là người trẻ. Họ đã có những cái ý thức là phải có những cái hành động, phải có những tiếng nói đối với chính quyền. Từ trước đây cũng có những cuộc biểu tình nhưng ở quy mô nhỏ hơn và tính như là cũng bị đàn áp, không được báo chí đưa tin. Nhưng mà cái sự việc vừa mới đây nhất thì nó lại có sự hỗ trợ bởi Facebook. Cho nên Facebook nó gần như là cái kênh truyền thông để mà liên kết mọi người, kêu gọi mọi người cùng tham gia biểu tình. Và nó cũng là một cái kênh để đưa những cái thông tin, những cái hình ảnh và cái việc biểu tình đó lan tỏa và đến rộng rãi nhiều hơn. Và em cảm thấy là lạc quan hơn. Bởi vì những cái người mà tham gia biểu tình nó đều là những người trẻ. Họ đã có cái động thái, đã có cái sự nhìn nhận đúng hơn về chính quyền, chứ không bị nhân dân gì xưa nữa. Thì em nghĩ là có thể là vì họ vẫn còn yếu, họ vẫn còn chưa có sự kết mạnh mẽ, cho nên chính quyền vẫn còn có thể đàn áp và những cuộc biểu tình đó nó vẫn còn nhen nhóm, không thể nào làm phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nếu về lâu về dài trong tương lai thì tất nhiên em vẫn có một cái sự là tin tưởng là sẽ có một cái sự thay đổi. Bằng chứng là ở trên Facebook bây giờ đa số mọi người đều đã bày tỏ cái quan điểm là chán ngán đối với chính quyền, không phải là chán ngán theo kiểu là quá tiêu cực. Thì em cảm thấy là trong tư tưởng của họ đã bắt đầu có một cái suy nghĩ đúng đắn hơn về cái chính quyền mà mình đang là công dân.
Và câu hỏi cuối cùng xin dành cho hai bạn Trường Sơn và Lê Sơn, đó là theo các bạn thì chính quyền hiện nay nên làm gì để thể hiện đúng cái trách nhiệm của họ?
Em cho rằng là chính quyền Việt Nam đã hành xử sai ngay từ khi thảm họa này nó xảy ra. Một phần cũng bởi vì họ cảm thấy lúng túng. Thú thực rằng cái hiện tượng này nó chưa từng xảy ra Việt Nam. Và chính quyền Việt Nam chưa bao giờ phải đối mặt với một cái thảm họa môi sinh trên cái bệnh viện lớn như thế này. Chúng ta thấy rằng là đất nước chúng ta có rất nhiều bão. Thế nhưng mà mỗi cơn bão nó chỉ ảnh hưởng đến 1-2 tỉnh thôi, trong khi cái thảm họa nó ảnh hưởng đến một loạt 4-5 tỉnh miền Trung và cái số người bị ảnh hưởng lên đến hàng trăm nghìn người. Bản thân em, nếu em là một cái người được quyền quyết định trong cái chính quyền Việt Nam hiện tại là nên làm gì trước cái thảm họa này, thì việc đầu tiên khi cái thảm họa này xảy ra đó là cứu trợ người dân ngay lập tức. Phải ngay lập tức đó là tìm hiểu nguyên nhân và sau đó là ban cái lệnh cấm đánh cá trên toàn bộ cái vùng biển ảnh hưởng như thế này. Tiếp nữa đó là giải quyết cái số lượng cá chết trôi giạt vào bờ biển, không để cho nó làm cái nguyên nhân để gây ra những cái dịch bệnh tiếp theo. Rồi sau nữa là cứu trợ người dân, tìm cách cho người dân có cái nguồn thu nhập cũng như là cái cách tạm thời như là cứu đói, hỗ trợ tiền bạc. Chúng ta thấy rằng là chính quyền có đưa ra các cái hỗ trợ thế nhưng mà hết sức là ỉ ạch. Gạo thì nhận được nhưng mà thậm chí là gạo mốc, còn tiền thì chưa thấy đâu cả. Rồi nữa là nếu trong cái khả năng của chính quyền về cái việc tìm ra nguyên nhân cá chết, nếu thực sự chính quyền Việt Nam không có khả năng thì phải tuyên bố đây là cái thảm họa quốc gia để kêu gọi cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Và em tin rằng là chúng ta thấy kinh nghiệm, chúng ta quan sát được các thảm họa ở những cái quốc gia khác, một khi họ đã ban bố thảm họa quốc gia và yêu cầu trợ giúp của cộng đồng quốc tế thì họ nhận được rất là nhiều cái sự trợ giúp. Và nếu chính quyền Việt Nam cho rằng là cái khả năng của mình không đủ để đáng đáng giải quyết tận gốc cái vấn đề này thì nên ban bố cái tình trạng đó là khẩn cấp. Như vậy thì em tin rằng là cái vấn đề tìm ra nguyên nhân nó sẽ được giải quyết rất là nhanh, cùng với đó là chúng ta cũng sẽ nhận được những cái viện trợ khẩn cấp từ các quốc gia khác để hỗ trợ cho cái ngư dân của mình. Và tiếp nữa là chính quyền phải thể hiện cái sự lắng nghe cái nguyện vọng của người dân, đó là cái trách nhiệm giải trình. Từ đầu đến giờ chính quyền Việt Nam cứ giữ im lặng, cho dù người dân đã nhiều lần lên tiếng bằng nhiều cái hình thức khác nhau, đó là hành động hết sức là sai trái của chính quyền. Bản thân em thì cho rằng chính quyền Việt Nam hiện giờ đang thực sự không có làm việc, mà họ đang cố gắng kéo dài thời gian để thực hiện một cái mưu đồ gì đó mà em không biết.
Thì đối với em á, đơn giản thôi, chính quyền phải minh bạch nguyên nhân vì sao cá chết và công bố việc công ty Formosa xả chất độc trên biển nó như thế nào, giải thích cho người dân cụ thể về các vấn đề liên quan đến công ty Formosa xả chất độc ra sao và đền bù thỏa đáng cho người dân. Và nhà cầm quyền cũng hãy để cho người dân cả nước tự do bày tỏ thái độ và chính kiến của mình trên các vấn đề của quốc gia, của đất nước nói chung. Đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan và là trách nhiệm phục vụ tốt của một chính quyền do dân vì dân. Cộng sản Hà Nội nên làm như vậy là tốt nhất. Em có ý kiến như vậy.
Xin cảm ơn ba bạn khách mời, bạn Lê Sơn, bạn Phan Duy và bạn Trường Sơn đã dành thời gian để đến với chương trình kỳ này. Và chân như cũng cảm ơn phần theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại vào chủ đề lần sau. Mến chào tạm biệt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn Ban và Thanh Trúc chào tạm biệt. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an và xin nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.